Và trở lại với bài của chúng ta, kết quả lạ lùng của đời tận hiến. Hơi tiếc một cái là phải khi mà tôi mấy chục năm vừa qua mà mình mà sống tử tế hơn thì chắc là có nhiều cái ly kỳ hơn, nhưng mà at least có cái gì thì chia sẻ cùng bạn chị em như vậy. Ở đây chúng ta thấy Thánh Mông Phô kể ra 7 cái kết quả lạ lùng của đời tận hiến. Đây là 7 cái về mà Thánh Mông Phô chỉ ra, nhưng mà ngoài ra chúng ta thấy nó có, sẽ có liên hệ đến nhiều cái khác nữa. Nhưng mà tôi thấy là khi đọc về những kết quả lạ lùng của đời tận hiến này, thì chúng ta sẽ cảm thấy ngạc nhiên lắm. Ngạc nhiên là tại kết quả đầu tiên là không phải là về cái gì thần thiêng, không phải như là mình sẽ trở nên thánh ngay, không phải là mình sẽ được vui vẻ ngay. Nhưng mà cái đầu tiên tôi thấy rất độc đáo, mà tôi thấy đúng là cái này Thánh Mông Phô là phải được ơn linh ứng của Chúa Thánh Thần mới chỉ ra kết quả đầu tiên. Và càng lúc tôi cảm thấy nó hay quá, mà đúng quá đi. Kết quả đầu tiên là biết mình và bỏ mình. Lạ chứ? Nhiều khi chúng ta không nghĩ ra, phải không? Biết mình và bỏ mình là kết quả đầu tiên và quan trọng nhất. Nếu không dám nói là cái này tôi nói thêm, với Thánh Mông Phô cũng nói quan trọng nhất, nhưng mà ngài list ra ban đầu tôi nghĩ nó phải quan trọng lắm. Biết mình và bỏ mình. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị có nói rằng cái sự thật mà con người cần biết hơn cả là sự thật về chính mình. Và tôi thấy là nhiều người không biết mình là ai cả. Không biết mình là ai hết. Giáo dân cũng vậy, tu sĩ cũng vậy, linh mục cũng vậy. Mình là tu sĩ mà mình cứ tên tơn thôi, tiền bạc cứ giữ riêng thôi, cứ vậy mình vẫn nhận mình là tu sĩ. Rồi mình là tu sĩ rồi mình cũng sống và liên hệ, rồi cũng có những cái liên hệ bậy bạ với những người mà không biết Chúa mà mình khấn trong sạch. Rồi mình là tu sĩ khấn vâng lời rồi, bề trên bảo cái là cứng cổ lên, chứ nào bề trên bảo thì hợp lý tôi mới nghe. Thế mà mình khấn vâng lời. Thế như vậy là mình không biết mình là ai cả. Và trong cái cuốn đối thoại Chúa Mặc Khải, Chúa nói chuyện với Thánh Nữ Catarina, thì ngài nói đó, tất cả những người mà hư hỏng á là tại thiếu đức khiêm nhường. Mà muốn có đức khiêm nhường á là phải biết mình. Và cái sự biết mình rất quan trọng, mà nhiều khi chúng ta không biết mình là ai cả. Cái đó là cái kẹt. Mình đòi đủ thứ, nhưng mà cuối cùng mình chạy theo cái con người giả tạo của mình. Thì người ta nói mình sao mình nghe vậy. Người ta khen mình tiếng là về sung sướng cả ngày. Người ta chê một cái là về mất ăn mất ngủ. Phải nói chống chế lại. Mình không biết mình là ai cả. Mặc dù người ta ca tụng mình những điều không có mà vẫn thích. Còn lúc người ta xây dựng mình đó, thì mình cản cổ lên mình chống lại. Và như vậy chúng ta không tiến được. Nên trước hết ở đây chúng ta muốn biết mình không phải dễ đâu. Phải có ơn Chúa. Và chúng ta thấy ở đây ngài không nói ra, nhưng mà biết mình và bỏ mình, nếu mà nói một cách khác á, theo cái ngôn ngữ tu đức một tí đó, tức là thứ nhất là được cái đức khiêm nhường. Khiêm nhường là sự thật, có vậy thôi. Thánh Teresa đồng như xưa nói là em không biết em có khiêm nhường không, nhưng mà em nhìn thấy sự thật trong mọi việc. Xong nên chúng ta thấy muốn được như vậy thì ở đây ngài nói rằng với ơn Chúa Thánh Thần qua sự bầu cử của Đức Mẹ, ta sẽ nhận rõ bản chất yếu hèn tội lỗi của ta. Biết mình trước hết là biết mình đầu tiên hết á, là biết mình là hư vô, là con zero. Cái gốc mình là hư vô. 100 năm trước chẳng ai biết đến ông cha Hưng là ai, chẳng biết đến cha Tuấn là ai, quý ông bà anh chị cũng không ai hình dung ra như thế nào cả. Đấy. 100 năm nữa về cái mặt thể lý chúng ta cũng chẳng ai biết chúng ta là ai nữa. Mình là hư vô. Đó là khá rồi nha. Nhưng mà mình còn dưới zero nữa. Tại khi mình là cái mình không nghĩ gì á, mình là zero thôi. Nhưng mà bây giờ mình biết nghĩ, biết chọn lựa, biết yêu thương, biết thù ghét. Đấy, thì cái tội nó nhảy vào. Lúc bây giờ mỗi khi mình phạm tội là mình cản đầu cản cổ lên chống lại Chúa. Phạm tội nhẹ là bạt tai Chúa nhẹ nhẹ thôi. hay là lý do quất chúng mấy cái thôi, nhưng mà phạm tội nặng hay là đóng đinh Chúa giết Chúa ấy. Mà nhiều khi mình cứ tên tên đừng quay họ coi mình rất là vô tội vạ. Thế nên khi chúng ta phạm tội thì chúng ta là dưới con giê-rô nữa, chúng ta là kẻ thù của Chúa, chúng ta là những kẻ đáng đánh đòn. Nếu nhà nhẹ thì phải xuống luyện ngục, mà nếu nặng là xuống hỏa ngục mất Chúa đời đời. Thế nhiều khi mình chẳng biết mình là ai cả. Và nhiều khi phạm đủ thứ tội đi xưng tội, cái nghĩa là hòa hề vốn. Không chuyện đó đâu, phải có lòng sám hối ăn năn. Nên ở đây khi chúng ta thực sự biết mình rồi thì sao? Cái hệ quả của người thực sự biết mình và sống cái sự thật đó nó khác với cái người không biết mình. Nhiều khi chúng ta không biết mình là ai, hàng để đụng một chuyện á, ai mà lỗi một tí là chúng ta nổi sùng liền. Nhiều khi ông bà anh chị em để ý chúng ta, tôi cũng có nữa, nhiều khi mình cứ nói là tính tôi nóng nảy đấy, mình biết cái cớ mình nóng nảy, đụng một tí là mình cao cung lên liền. Bắt đầu chỉ trích la mắng người ta. Các bà thì nhiều khi không dám la chồng la con á, thì la con thì chắc dám la rồi, nhưng mà nhiều khi bắt đầu hậm hực, nhiều khi nói xấu. Còn nhiều khi gặp cái đứa yếu yếu bóng vía mình quạt thẳng luôn cho nó biết, không nể nang ai hết. Rồi xong nó ở tính còn nang vậy, tại sao mình nóng nảy vậy? Tại mình không biết mình là ai hết. Mình ngó ngó tội thiên họa nhiều quá, mình cứ lựa đó. Nhiều khi dạy con, phải thấy nhiều người dạy con hay lắm. Nhiều khi mình muốn mình là number one mother, number one father đó. Lúc mình nói về mình đó, nó mới đưa toàn người xấu ấy, mình so thôi. Không, mày không biết mẹ mày tử tế mà chứ, mày coi cái bà hàng xóm coi, bà đi shopping tối ngày. Đó, mẹ mày không đi shopping tối ngày, mẹ mày là number one. Rồi cái lúc mà dạy con á thì lựa mấy đứa con thật ngoan á, bắt đầu so với nó. Mày coi mày không sáng sách dắt cho con nhỏ đó, nó đi học về nó giúp đỡ bố mẹ nó. Thế là mình khôn lắm, mình đưa mình á là mình lựa những người thật là tệ, mình so, mình ăn đứt. Lúc mà dạy con á, đưa những đứa là nó thật là lý tưởng, nó bắt con mình phải theo. Thế bố mẹ Việt Nam dạy con hay là nên nó phải nhìn rõ, phải biết mình là ai. Nhiều khi chúng ta, người ta khuyên nhiều khi về hôn nhân gia đình như vậy, nhiều người ước là vợ mình, đòi hỏi vợ mình phải là vợ lý tưởng, mà chính mình đó, chồng chẳng hay gì ấy vậy, nhưng mà cứ đòi hỏi vợ là phải nó quên mất mình có là chồng tử tế đâu. Đấy, nhiều khi, hoặc là nhiều khi chúng tôi là linh mục cũng vậy, nhiều khi đòi hỏi giáo dân phải nói kìa, mà chắc là coi ok mình linh mục có ra linh mục ra hồn chưa. Nhiều khi cái là mình cứ chỉ người ta mình quên mất mình là ai. Nên là thử chúng ta phải biết mình. Vì vậy nên có một cái lời nguyện của thánh Augusto rất tuyệt vời. Và tôi nghe cái từ ở Việt Nam cha Lý hay lập đi lập lại là xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Bài hát đó cha ơn Đức Phổ Nhạc rất là hay. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Nhiều khi mình biết Chúa để yêu Chúa và biết mình để bỏ mình. Nhiều khi mình chưa biết mình, thành thử là mình thương mình lắm mà mình không dám nói ra, ai dạy nói ra. Tức là mình cũng mở miệng nói người ta, cái tôi là cái tôi. Nhưng mà có một danh ngôn nói, nhưng mà ông bạn nhỏ, đúng rồi, cái tôi. Nhưng mà đó là nói về cái tôi của người khác. Cái tôi của tôi đâu vậy đâu. Mình khôn lắm. Và tôi thấy có nhiều thứ tà đạo. Nhưng mà có mỗi một thứ lạc giáo, mỗi thứ tà đạo nguy hiểm nhất đó, là cái đạo gì của ông bà anh chị biết không? Đó là cái đạo thờ mình. Đạo thờ mình nhé. Dạy gì thờ bác quỷ sao? Thờ mình ngon hơn. Mà mình đâu nói ra vậy đâu. Mỗi khi mình phải theo ý tôi, đó là đạo thờ mình đấy. Tôi nhớ một cha giáo trong viện nói đó, cái câu thánh kinh của quỷ là gì? Do as you please. Tức là làm thích cái gì làm, thích là làm, không có biết rằng cái điều đó có được phép hay không được. Và khi mà một người, nhất là quý ông bà anh chị em, nếu mà trong vấn đề giáo dục con em vậy, nếu mà cứ chiều nó mọi thứ, thế nào nó cũng hư thôi, và nó sẽ thất bại trong cuộc đời. Thấy cái gì cũng được hết rồi, mình nghĩ mình là vua rồi, đòi gì được. Và khi không được, nhiều khi tức giận, rồi đôi khi tự tử nữa. Nhiều người vậy đó, nhiều khi bồ bạ bồ đá cái đi tất thử tự chết. Ta muốn tôi muốn lấy người đó, người đó không lấy tôi. Nên thờ mình tự cao, tự ái, tự đại, tự ti vân vân, nó đi đến tự sát, tự mình hại mình thôi. Đấy, nên ở đây chúng ta phải nhớ và xin Chúa ban cho mình biết mình là ai. Và cái mặt negative, cái mặt tiêu cực là về, cái mặt tích cực nữa thì chúng ta phải biết mình là ai. Mình là đối tượng của lòng Chúa thương yêu, mình là con cái Chúa, được Chúa yêu thương. Nên chúng ta, cái đó chúng ta sẽ đi sau về cái khi chúng ta học về suy niệm về 3 tuần chuẩn bị. Như cô bạn sẽ bắt đầu bước vào 3 tuần chuẩn bị tận hiến Đức Mẹ, đó cái bài gẫm trong cái tuần đầu tiên của chúng ta. Nên cái lúc mà chúng ta chuẩn bị nó là một cái cuộc tĩnh tâm, tự chúng ta tự 3 tuần lễ nhé, trước khi tận hiến Đức Mẹ nhé. Thì chúng ta thấy là cái bài gẫm đầu tiên không là biết mình, tôi là ai, tự hỏi mình là ai. Và nhìn xem trong cái tuần đầu tiên chúng ta đang bắt đầu từ Chủ nhật rồi đó, là bắt đầu biết mình là ai, mình đang sống theo tinh thần gì vậy? Tinh thần đức tin, tinh thần thế tục hay là tinh thần tự nhiên? Phải coi mình đang hành xử thế nào. Nếu mà trong đầu óc mình, trong tư tưởng mình, trong cái hoạch định chương trình của mình chỉ một mắt thôi, một mức thôi là kiếm tiền, đó là mình là người của thế gian rồi, kiếm danh kiếm lợi, cái đó là tinh thần thế tục, cái đó đi ngược lại, đó tính xác thịt. Xác thịt theo nghĩa tội lỗi đó, cái đó là đang theo đạo thờ mình, có vậy thôi. Còn nếu chúng ta sống theo đức tin nó khác, là sống theo hành khí nó khác. Nên đầu tiên biết mình và bỏ mình. Nó sở dĩ ít người làm môn đệ Chúa Kitô, tại sao vậy? Chúa nói ai muốn theo ta phải bỏ mình, vác thập giá mình mà theo. Mình kêu thánh giá nặng, không phải thánh giá nặng đâu, nặng quá, làm gì có dịch quá. Chúa kinh đo đong đếm hết rồi, mỗi người là Chúa đánh một cái thánh giá riêng trong từng người, chứ không ai giống ai cả. Tại sao nó nặng? Chúa không có cho nặng quá, nặng vừa thôi con ạ, không nặng quá. Hỏi tại sao quá? Tại cái tôi của con đứng đó nó đè chết dí rồi. Mình cứ bê cái tôi mình nó thánh giá nặng, thánh giá nào nặng? Thánh giá cho vừa phải thôi, đủ để mình vươn lên với Chúa thôi. Con cái mình, tại mình chưa bỏ mình, thằng được thấy thánh giá nó nặng. Còn nếu bỏ mình rồi nó khác. Nên cái điểm biết mình là để bỏ mình, bỏ đi tất cả những cái gì làm cho mình không được tự do, không được tự do để yêu mến Chúa, yêu mến anh chị em mình. Nên cái điểm đầu tiên nhé, kết quả đầu tiên này phải có ơn Chúa nhiều lắm. Cái tôi, cái mình nó dễ thương, dễ mến vô cùng, đúng không? Tự nhiên là mình tôi thấy nhiều cái tức cười vô cùng. Mình có cơ hội gặp gỡ nhiều người thấy nó lạ lắm. Dù cái người tầm thường thế nào cũng cái tôi nó vẫn phản, nghèo thì nghèo vẫn khủng khiếp lắm, tự ái lắm. Và quý ông bà anh chị em biết, Chúa nói phúc cho người nghèo mà phải nghèo khó về mặt tinh thần cơ, chứ không phải là nghèo cứ nghèo mà nghèo cứ nghèo vật chất là ngon, nó không có đâu. Và trong thánh kinh Chúa kể 3 loại người Chúa ghét, 2 loại người sao tôi quên mất rồi, mà loại người đầu tiên tôi đọc không quên, nghèo mà kiêu. Cái đó là hết lúc giữa rồi, cái đó là nó kiêu tự, trong bản chất nó kiêu ra rồi. Cái anh mà giàu kiêu á thì nó hết của thì nó hết kiêu, mà cái nghèo kiêu không biết là sao nó hết kiêu được. Cũng giống như là cô gái mà đã xấu mà kiêu nó không cũng. Nên tôi nghĩ là nhiều khi chúng ta phải coi lại đó. Nhiều khi chúng ta nên cái mà con người ta khiếp lắm, thằng thử ai cũng vĩ đại cả. Nên chúng ta để ý, chúng ta phải biết mình là bỏ mình. Và cái người không biết mình buộc là khốn khổ lắm. Nên chúng ta phải cố gắng. Mà nếu chúng ta tận hiến cho Đức Mẹ thực sự rồi, nó sẽ đến cái mức này, mình sẽ dần dần biết mình nữa. Thì ra mình như cả phước lắm. Người ta mới chỉ trích mình thôi, chứ người ta chia đám đá mình. Còn nếu người ta đám đá mình, người ta cũng chưa ăn thịt mình. Thành thử chúng ta phải thấy là mình còn đáng những cái gì tệ hơn nếu mà nó thực sự nhìn ra trước mặt Chúa. Nên cái điểm đầu tiên chúng ta nếu tận hiến cho Đức Mẹ thì cái hoa trái này rất quý, chúng ta phải xin ơn biết mình bỏ mình. Nên cái ngắm đầu tiên trong Kim Minh Cô ấy đấy, cô bạn chị em, hôm nay trong đây có ai chưa làm một cái chuỗi 50 nào giơ tay lên? Chưa làm chuỗi? Trời ơi, uổng thế. Hãy cố gắng nhé, sắp sửa đến. Quý ông bà anh chị em sẽ được diễm phúc tận hiến cho mẹ vào lễ Đức Mẹ Mân Côi mùng 7 tháng 10 hàng năm. Mà chuỗi Mân Côi, nhớ nha, khi Đức Mẹ hiện ra Fatima đó, Đức Mẹ xưng mình là ta là nữ vương Mân Côi. Và kinh Mân Côi á, Đức Mẹ Mân Côi là Đức Mẹ chiến thắng. Thành thử muốn thắng là có kinh Mân Côi. Từ chuyện to chuyện nhỏ, miễn là chuyện nào thắng mà có lợi cho mình thì Chúa cho thắng. Còn những mặt nào thắng mà có hại cho mặt thiêng liêng thì Chúa cho mình thua và tạ ơn Chúa mình thua. Nhưng mà cứ compete người ta ở mặt trận mà đáng thua là chết. Nhiều khi người ta có vợ rồi mình compete với ông chồng mà tính lấy người ta lấy vợ người ta là chết. Cái đó thắng là Chúa chết thôi. Thân tử, chúng ta phải yêu mến kinh Mân Côi nhé. Nên hôm nay tôi nhắc với ông bà anh chị vậy, tại vì chúng ta cái ngắm đầu tiên trong kinh Mân Côi trong năm sự vui á, là sự ơn khiêm nhường. Khiêm nhường là biết mình là ai, Chúa là ai, và Đức Mẹ biết mình là ai. Mẹ xin này tôi là tôi tớ Chúa. Cái đó trước đã biết mình đã rồi mới tận hiến. Xin hãy làm tôi như lời Ngài truyền. Cái fiat nó theo sau cái exe. Behold the handmaid of the Lord. Biết mình chỉ là tôi tớ Chúa, mà tôi tớ là in relationship với chủ của mình, là tôi tớ là chỉ có phụng mệnh thôi, vâng lời thôi, yes thôi, không có say no được. Nên nhiều khi Đức Mẹ trong câu đó thôi, nó bao gồm cả một cái tu đức. Đức Mẹ biết mình là ai, Chúa là ai, và kế đến cái hệ quả là xin vâng. Chúng ta chưa xin vâng được tại vì chúng ta chưa biết mình là ai, nghĩ mình khôn ngoan biết hết mọi sự rồi. Thành để không muốn nghe ai bàn hỏi, không muốn nghe ai dạy bảo này. Nên đầu tiên là vậy nhé. Thứ nhất là khiêm nhường, cái này rất quan trọng. Rồi thứ hai là đức tin của mẹ. Trong cái tuần đầu tận hiến cho Đức Mẹ, chúng ta trong phần cầu xin á, cái phần cầu xin có hai cái bản kinh nó hay lắm, càng lúc tôi càng thấy nó hay. Nên khi có giờ lý tưởng, nhưng không có giờ phải ưu tiên chỗ Mân Côi hơn thì mà không đọc được là tiếc lắm. Nhưng mà như qua nay có dịp lập lại với cô mà anh chị em á, thì đọc cái kinh đầu tiên là kinh xin đức tin á, kinh đó lê vô họ hay đọc á. Lạy Chúa xin ban cho ông con đang tổng quân dưới lá cờ Đức Bà Maria được lòng tin Chúa, lòng kể Đức Bà đầy đủ như vậy, chắc chắn sẽ thắng thế gian. Ông thắng rồi chứ ông thua đấy. Nên chúng ta thấy cái lời kinh rất là tuyệt vời, cứ bạn đọc nhớ rồi suy gẫm đủ làm thắng rồi. Nhưng cái bản kinh rất là hay. Và tôi nhớ cuộc đời những người nào cho mình bản kinh hay, mình đọc mình thích, mình biết ơn người đó lắm. Tại nếu chúng ta sống đúng nó tuyệt vời vô cùng. Bản kinh đầu tiên đó là bản kinh mà quân binh Lê Vô hãy đọc đó. Mà đây bỏ những câu của Lê Vô thôi, nhưng mà nó rất là hay. Xin ơn đức tin càng đọc còn thấy nó hay. Kêu đó là ở trong một phần trong sách của Thánh Mông Phô đấy. Đức tin mạnh mẽ, đức tin sống bởi đức mến, để chúng con làm mọi việc chỉ vì mến Chúa và nhìn thấy Chúa và hầu hạ Chúa trong mình anh chị em chúng con. Hay chưa? Đức tin vững vàng không nay chuyển tự núi đá, để chúng con an tâm vững chí giữa những cơn đau khổ, nỗi vất vả, những sự thất vọng của cuộc đời khủng khiếp như vậy. Nhưng cuộc đời chúng ta nó bị vùi dập, tấn công tùm lum hết, mình bị gục ngã sao? Tại không có đức tin. Nên phải có đức tin. Đức tin là cột nửa lửa dẫn đưa chúng con thẳng tiến và hợp nhất. Có bao nhiêu điều tuyệt vời chúng ta phải gỡ mà suy và xin cho được đức tin. Và nhiều khi chúng ta không sống theo đức tin, là sống theo giác cảm. Nhiều người nói mình tin Chúa nhưng mà sống theo tình cảm thôi. Biết chuyện nó là bậy nhưng mà làm nó thích, thế là cứ vậy mà làm thôi, thì phải lãnh cái hậu quả thôi. Nên thành thử chúng ta phải có đức tin rất là sống động. Và cái điểm này quan trọng vô cùng thưa quý bà anh chị. Nhiều khi chúng ta, cái tên gọi của chúng ta là người tín hữu, là người có đức tin, người có Chúa. Nhưng mà đức tin là chiếc quẹo từ hồi nào rồi. Em vào nhà thờ có Chúa Thánh Thể ở, cứ quẹo quẹo, cứ tình quẹo à. Tôi thấy bây giờ mình mất tin dữ lắm. Không phải tôi, giáo dân linh mục cũng vậy nữa. Không có đức tin nữa. Từ cái mất đức tin, mất cả lương tâm nữa. Không hiểu tại sao linh mục mà nhiều linh mục làm chuyện mà mình không thể tưởng tượng. Ta mất đức tin rồi, không biết là Chúa ở khắp mọi nơi, không biết Chúa thấu suốt lòng mình, không biết là Chúa sẽ thưởng phạt công minh, đều làm đủ thứ chuyện tồi bại đấy. Nên chúng ta phải có đức tin rất là sống động, sống theo cái đức tin đó. Nên khi chúng ta thực sự sống đời tận hiến rồi, chúng ta có đức tin, chúng ta nhìn ra cái giá trị vĩ đại, những cái hồng ân tuyệt vời ẩn chứa trong những cái rất là đơn sơ bình dị của đời thường. Và một cái khốn nạn nhất là chúng ta mệnh danh nhân danh đức tin để làm những chuyện đi ngược lại đức tin, làm những chuyện rất là phù phiếm bên ngoài, những cái mà phô trương bên ngoài. Cái đó không phải. Đức tin, biết là tin Chúa thì cái gì quý nhất? Chúa quý nhất. Tham dự thánh lễ không phải là Đức Hồng Y làm lễ thì mới linh. Không phải vậy, hay Đức Giáo Hoàng làm lễ mới linh. Bất cứ một linh mục nào, dù cha dặn hay dặn dở hay không dặn nữa, thánh lễ là có Chúa. Và đi lễ là nghe lời Chúa, chứ không nghe lời ông cha dặn. Cha dặn là cũng cách nghĩa lời Chúa thôi. Cha không dặn dặn dở nữa, ít ra mình cũng được nghe lời Chúa rồi. Mình có tin được không? Nó hỏi, đó là lời Chúa, tạ ơn Chúa. Hôm nay hỏi Chúa, đi lễ Chúa nói gì con? Không, Chúa đâu nói gì đâu. Rồi mình sống thì sống sống rất là bệ rạc. Ấy vậy mà muốn Chúa nói với mình như Chúa nói với cái thánh nói riêng tư, như Chúa hiện ra nói mình cơ. Ôi trời ơi, đức tin mình làm như mình đứng thánh rồi. Con cầu nguyện thấy chả Chúa nói gì, chả nói gì con hết. Thế là đi lễ không có, có đọc phúc âm, có nghe phúc âm không có. Thế phúc âm là gì? Lời Chúa. Chúa có nói không? Không. Nhiều khi trời ơi, chúng ta không có để ý nghe. Nên ta thấy là trong khi đó những người không biết Chúa, họ tội nghiệp họ. Mình biết Chúa, biết mẹ, có đức tin. Mà đúng là mình sống như người không có đức tin rồi. Chúng ta tham dự thánh lễ mong ngài được rước Chúa thánh thể. Nên tôi nói thật với các ông bà anh chị, chúng ta truyền giáo, nhiều người nói truyền giáo tầm bệnh ăn không tin, anh truyền ra ai? Nhiều khi anh thấy sống đạo boring rồi, nó còn đòi xúi dại người ta vào đạo này. Chúng ta giả hình hết, đóng kịch hết. Nếu chúng ta biết Chúa thật, chúng ta đâu bao giờ mà lơ là với Chúa đâu. Mình chưa say mê yêu mến Chúa, đừng nói chuyện truyền giáo, chuyện giỡn. Nếu mà coi lại lòng tin của chúng ta, tôi còn muốn là người công giáo không? Nhiều người chúng ta sống đạo mà cứ khơi khơi vậy thôi. Nên phải có đức tin, và là một đức tin vững mạnh. Thế giới ngày hôm nay có nhiều sự dữ, có nhiều thử thách. Và Thánh Gioan nói, cái gì giúp chúng ta thắng thế gian? Đức tin. Cái thế gian đó là gì? Thế gian đó là cái tôi mình, đức tin này. Còn mình thắng được cái tôi của mình là xong. Cái kẻ thù lớn nhất, nỗi thù lớn nhất vẫn là cái tính xác thịt thôi, nghĩa là muốn đặt mình làm vua Chúa hết. Còn ma quỷ nó vẫn là bên ngoài, mặc dù nó dữ dằn, nhưng mà nếu có người khiêm nhường nó thua. Chúng ta cứ kiêu ngạo quá, nó đâu cần đánh đâu, nó chỉ cần bơm cho chúng ta sừng mọc dài ra tí nữa, đuôi dài ra nữa là welcome to club đó. Ma quỷ nó welcome chúng ta. Chúa nhìn đâu phải con gái Chúa đâu, con gái Chúa làm sao sừng sừng mà cao mà cong mà sắc á, đuôi dài vậy. Cho nên không, trên hình đàng có loại này. Nhiều khi chúng ta phải có đức tin nha. Nên nếu đức tin là sống động đủ, chúng ta soi gương sẽ thấy đuôi mình nó dài cỡ nào rồi, liệu đem đi cắt chặt. Nên phải có đức tin, và cái đức tin đó nó sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi lối chao đảo trong cuộc đời. Nhiều khi tôi nghĩ mình đức tin mình chắc mình cũng có đức tin cho Chúa sao á. Lúc khủng hoảng buồn lắm, có những buồn muốn tự tử chết, nhưng mà biết tự tử là tội trọng, mất linh hồn như chơi, thôi dại gì chết, bị cái gì đi miễn là đừng có xuống hạ ngục được rồi. Than thử lúc nào mình cảm thấy bị cám dỗ, buồn nản, muốn chết quách đi, không được, chết như vậy xuống ngục uổng à? Không, ít ra mình có đức tin, tin Chúa thưởng phạt, và biết là phạm tội trọng, mất linh hồn như chơi. Thành thử yêu Chúa thì chưa biết có yêu hay không, mà ít ra là sợ tội, sợ xuống hạ ngục đã. Cái khoảng đó cũng là tốt rồi, nó chưa có hoàn hảo, nhưng mà ít ra còn sợ tội. Cô mà anh chị em nào mà chẳng có phiêu yêu mến Chúa mà phải đi lễ ngày Chủ nhật vì sợ tội, đó là tốt đấy nhé. Chưa đủ, nhưng mà tốt hơn cái thằng người mà không biết sợ nữa. Cái anh mà hết sợ là hết thuốc chữa, là amen rồi. Nên có một số nhà giảng rất lầm lạc, nói rằng nếu mà anh chị em đi lễ mà vì sợ tội không á thì đừng đi còn hơn. Nói vậy là hồ đồ, sai thần học, sai tín lý. Ít ra đến không vì yêu Chúa, ít ra vì sợ Chúa, cái đó cũng cao, ít ra là không phạm thêm tội. Nên Thánh Kinh nói nhé, mà tôi nói nhé, lòng kính sợ Chúa là đầu mối sự khôn ngoan, cái anh không kinh kính sợ nữa là hết hết xài được rồi. Điếc không sợ súng này. Còn chúng ta phải giấy rách, phải giữ lấy lề. Chúng ta phải nhớ cái điểm đó là phải có đức tin rất là sống động, mạnh mẽ. Và chúng ta đức tin càng tin bao nhiêu, ta được bấy nhiêu. Trong phúc âm bao nhiêu phép lạ kỳ diệu xảy ra là vì có đức tin. Và chúng ta càng sống triệt để với đức tin bao nhiêu, chúng ta thấy phép lạ bấy nhiêu. Những gì chúng ta đọc trong tông đồ công vụ, trong phúc âm hay là trong chuyện các thánh, nó sẽ xảy ra trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta nghiệm thấy những cái chuyện nó tương tự như vậy, chúng ta sẽ không lạ lùng. Tôi hay nói cái chữ là cái chữ radical, nó đi với miracle. Mình dám sống thật thì mình sẽ được kết quả. Cái đó là, đó là lời Chúa, đó là sự thật. Mà nhiều khi chúng ta không làm đúng mức, làm sao được kết quả. Bây giờ mấy bà mấy cô mà giờ đi vào cái trung tâm là Weight Watch nha, là muốn xuống ký, bà người ta bảo là uống thuốc diet rồi ngày exercise ăn nọ kia, mình không nghe làm sao nó work. Ok, phải cố gắng chứ. Nhiều khi chúng ta lo giữ thân mình, chúng ta nó giữ kỹ lắm. Trong đó lề luật Chúa là cái sức khỏe linh hồn thì nó chết hồi nào cũng kè. Đi bác sĩ nói tí ui giời về lo lắng. Còn tội mình tình ình không kè. Linh hồn mất không thành đề, miễn là thân xác no béo khỏe mạnh được rồi. Như vậy không, là chúng ta hỏng, chúng ta coi trọng phần xác hơn phần hồn. Và cha thánh Phaolô chúng tôi nói này này. Khốn cho kẻ nào chú trọng sức khỏe hơn sự thánh thiện. Chưa có làm cái gì cứ sợ đau bệnh. Lúc bệnh nặng không lo xưng tội xưng lỗi, không hòa làm hòa với Chúa, lo làm sao cầu trời khẩn Phật làm sao cho khỏe mạnh, khấn khứa cho khỏe thôi, chạy đến bác sĩ đó kia thôi, chết đến nơi không lo dọn mình. Như vậy thì còn làm sao mà đòi trông mong về với Chúa. Mình không muốn gặp Chúa mà lúc chết là mong lên thiên đàng, sao kỳ cục vậy. Nên nhiều khi chúng ta sống nó ngược lắm, nghĩ mà chúng ta cứ bới những cái chuyện nhà đạo đó mà nói thôi là cũng cười với nhau thôi. Nó một đàng mình nói rồi nó làm người khác. Chúng còn rất đau buồn khi được Chúa gọi bà má nó còn về. Buồn, đau. Rồi sau đó được hưởng, rồi Chúa gọi là sợ rồi. Nên nhiều người ra ở quý có cả ơn gọi của cha quý lắm nha, mà vậy có mấy đứa con cho đi tu không, không chú gọi đứa khác đi. Thấy nhiều khi chúng ta nghịch lắm, thấy chúng ta ca tụng để cho người khác thôi, còn mình thôi mình đâu có tin mình đâu. Nhưng phải đức tin sống động. Cái điểm thứ ba đó là được đức mến tinh tuyển. Chúng ta cái giá trị của chúng ta trước mặt Chúa và cái sự thánh thiện của chúng ta trước mặt Chúa là tùy mức độ đức ái của chúng ta, cái charity của chúng ta, cái tình yêu của chúng ta đối với Chúa. Và nhiều khi tình yêu của chúng ta đối với Chúa nó không tinh rộng. Chúng ta yêu Chúa là vì chúng ta muốn trục lợi với Chúa thôi, thành thử nó không có tinh rộng. Yêu Chúa nhiều khi ít ra nếu mà tầm thường á là vì Chúa cho mình có công ăn việc làm, Chúa cho mình có sức đẹp, có sức khỏe, được mọi người thương mến vân vân. Đó là tầm thường. Rồi kế đến cũng là vẫn còn kém. Mười bước vào đời sống thánh liêng một chút rồi, có nhiều người đi lễ nhà thờ bắt đầu đọc kinh thấy a phê quá, thấy những dịu ngọt của Chúa đã quá, rồi ra biết khóc với Chúa rồi thấy nó vui trong tâm hồn. Lúc nào vậy thì phụng sự Chúa, lúc mà thấy hết rồi bỏ, thấy chán này, bắt đầu không có. Thì như vậy là không tin rồng. Tức là cái đầu ấy là về vật chất, cái thứ hai á là mình yêu Chúa vì những cái an ủi thiêng liêng, thấy sung sướng nội tâm quá, thấy nó đã quá. Rồi cái lúc đến mức nào mà cao rồng rồi, Chúa cắt luôn cả cái đó nữa. Thế là thấy chắc với Chúa có còn thương con không. Tôi phụng được Chúa về chắc là mình thôi chán. Nhưng không được. Nên chúng ta khi yêu mến Chúa, yêu mến Đức Mẹ thực sự rồi, Chúa sẽ để Chúa thanh lọc chúng ta dần dần, Chúa luyện chúng ta dần dần. Lúc nào mình yêu Chúa là vì Chúa đáng yêu thôi. Còn Chúa xử mình làm sao cũng được. Tại nếu mà chúng ta có cái biết mình bỏ mình á, thì mình nghĩ là mình không đáng được Chúa an ủi. Chúa có thể xuống hỏa ngục là vẫn Chúa vẫn đáng ca tụng thôi. Phải nghĩ như vậy. Còn mình xuống hàng ngục chỉ xin Chúa là cho mình đừng có thù ghét Chúa thôi. Và cái người mến Chúa thật, thưa các bạn anh chị, sách gần Giê-xu viết đó, cái người mến Chúa thật không sợ chết, không sợ phán xét, không sợ hàng ngục luôn. Tại vì đối với người yêu mến Chúa thật không có hàng ngục. Tại sao? Tại yêu mến Chúa là thiên đàng. Càng không yêu mến Chúa, tự cái việc không yêu mến Chúa là hoàng ngục, có vậy thôi.
Nên cha tháng năm xưa chúng tôi mới cầu nguyện là lạy Chúa, Chúa cho con ơn yêu mến Chúa, rồi gửi đến con bất cứ sự khốn khó nào cũng được. Accept all.
Chúa cho con bị người ta nguyền rủa, Chúa cho con bị ra xe cán dập, bị rớt máy bay không thành vấn đề, bị cho con côi hủi, bị AIDS không thành vấn đề. Chỉ có một vấn đề thôi, cho con yêu mến Chúa thôi.
Nên nhiều khi chúng ta không muốn nhận ra điều đó.
Ta trần gian nhiều khi nó không kê chuyện đó,
nó không kê nó mến Chúa hay không mến Chúa, cái đó là chúng ta sai lầm rồi. Tại cái khả năng yêu mến Chúa đó là khả năng yêu chân thiện mỹ, nó đi với cái nature của chúng ta. Và khi Chúa truyền chúng ta giới răn yêu mến Chúa là Chúa truyền cho chúng ta được hạnh phúc, được hạnh phúc. Mà chúng ta không biết nên cái giới luật của Chúa đem lại niềm vui cho tâm hồn. Và rất là tội nghiệp, nhiều người thù ghét luật Chúa, nghĩ là luật Chúa làm khó mình, nên Chúa bị hiểu lầm dữ lắm. Đấy, nên chúng ta phải xin được đức mến, tin rằng có lòng yêu mến Chúa rồi, tâm hồn mình lúc nào cũng bình an, thư thái. Dù có buồn, phiền về mặt tình cảm, nó cứ thấy mọi chuyện nhỏ hết. Tại tình yêu mến Chúa, nó gõ mọi cái, nó biến đổi mọi cái nên vàng ròng, biến đổi mọi cái thành. Và cái người yêu mến Chúa thật là họ cảm thấy niềm vui ngay giữa khốn khó. Có những người yêu mến Chúa thật đó là họ ngay Chúa cho con ở hoàng ngục được, miễn là con yêu mến Chúa thôi. Thánh Phaolô Sô nói rằng nếu mà các ở dưới hoàng ngục mà những người bị trầm đọa ở đó mà yêu mến Chúa thì hoàng ngục thành thiên đàng. Mà nếu các thánh trên thiên đàng không yêu mến Chúa thì thiên đàng là hoàng ngục. Đấy. Mà cái chuyện này nó không phải trừu tượng, nó là sự thật như vậy nhé. Chúng ta biết là khi yêu mến Chúa, cái tình yêu, cái đặc điểm của tình yêu là nối kết mình và đối tượng mình yêu. Và khi mình nối kết với Chúa rồi thì chính nguồn chân thiện mỹ rồi, thì cái đó là nó sẽ sinh ra bao nhiêu cái hoa trái tốt đẹp khác. Nên điểm thứ ba nhé, là đức mến tin rộng. Rồi thứ tư đó là được đức cậy vững vàng. Chúng ta có tin cậy mến nhé. Ở đây là Thánh Mông Phô đưa đức tin và đức mến trước. Đức tin là khởi điểm, đức mến là cùng đích, còn đức cậy là cái đang giúp mình going on. Đức cậy trông, tiếng Mỹ nó gọi là hope. Hope gì là hy vọng. Hy vọng nhiều khi có thể là nó xảy ra, không xảy ra. Còn cái đức cậy trông nó khác. Cậy trông mà theo sát nghĩa cái đức tin ấy, à, đức cậy á, đức cậy trông á, cái hope mà trong ấy là virtual đó. Đức như đức đối thật. Đức cậy trông đây có nghĩa là cái đức cậy này nó dựa trên cái đức tin. Và biết rằng Chúa không bao giờ khước từ ơn cho mình cả. Và Chúa không bao giờ hứa quậy cả. Mà Chúa hứa, Chúa sẽ làm. Nên cái người có lòng trông cậy á, là cái người luôn phấn đấu và luôn tin chắc rằng, đức cậy nó như vậy này, tôi tin chắc rằng sau ban đêm trời lại sáng, nó vậy thôi. Chắc chắn. Tức là cái đức cậy đây á, nó đòi hỏi cái sự nhẫn nại. Nhẫn nại không phải là chờ cái chuyện nó có thể xảy ra không xảy ra, có thể mình trúng số không trúng số, cái đó không phải là mình hay nói I hope I will win the lottery, cái đó không phải là, không phải đức cậy, không phải là cái hope mà của đó, tin mừng. Cái đó là cầu may, không phải là trông cậy. Nhiều khi nó cầu nguyện theo lối cầu may á, được thôi không là vấn đề. Mà còn nếu mà cầu nguyện được I know it will happen, biết chắc là như vậy, không có phỏng đoán, cậy là chắc chắn như vậy. Nếu chúng ta có tin tin cậy, tin mến, cứ bà anh chị nào mà không biết cái đó tìm mà đọc, cái đó căn bản nhé. Cậy trông cuối cùng là cậy trông gì? Cậy trông rằng với công nghiệp của Chúa, chứ mà công của mình, với công nghiệp của Chúa, với ơn Chúa, tôi sẽ sống đạo tử tế, tôi sẽ được lên thiên đàng, tôi sẽ làm thành với cái sự cố gắng của tôi nữa. Cố gắng đúng mức là sẽ thành công. Hồi bé tôi nhớ là cha linh hướng tôi hay nói cái công thức để thành công là gì? Nỗ lực rồi cậy trông bằng thành công. Mà tôi muốn đổi ngược lại, cậy trông rồi nỗ lực bằng thành công. Chắc chắn như vậy. Chúa muốn, tôi muốn, that's it, it will happen. Nên nhiều khi chúng ta không có lòng trông cậy, chưa đã năm muốn thua rồi. Và nhiều khi chúng ta cần phải khích lệ nhau nhé. Thí dụ mình chưa đi tu đã sợ xuất rồi, thế thì đâu dám mày nhà dòng nữa đâu. Tôi cũng có lần sợ vậy. Hay là chưa lập gia đình đã sợ ly dị rồi, thế là suốt đời ở quá thôi. Chưa đánh nó sợ thua rồi. Rồi mở miệng ra mình tự cho mình khiêm nhường, nhưng mà thực ra mình đã không có trông cậy rồi. Cái số con chắc cùng lắm là khỏi xuống hàng ngục thôi. Chấp nhận như là ngục, miễn đừng phạm tội trọng, phạm tội nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ, con chơi tháo ấy. Như vậy là hỏng bét rồi. Chúa dựng mình lên để mình làm thánh, để mình lên thiên đàng. Ấy vậy mình chấp nhận cái đấy thôi. Còn không kè thiên đàng chỗ cao chỗ thấp, miễn nó lọt vào được rồi. Thì không lọt vào ngay thì ở dưới lượng ngục ba lâu cũng là vấn đề. Tuyên bố như vậy là mất lòng Chúa vậy thôi. Nên chúng ta phải đức, có đức trông cậy vững vàng, ngay kể cả chúng ta gặp khó khăn gian khổ, ngay kể cả khi chúng ta xa đi ngã lại, chúng tội lỗi bình thường, chúng ta biết rằng Chúa sẽ ban ơn đủ và chúng ta cố gắng lại thôi, ngã đứng lên đi tiếp không sao. Bao lâu chúng ta còn tiến tới, không chạy được thì đi, không đi được thì bò, không bò thì ít là nằm đó kêu Chúa kéo đi. Mấy là đừng có đi lui, đừng có ra khỏi đường, là vững. Đương nhiên Chúa biết cái yếu đuối của mình mà. Chúa dựng nên con, Chúa biết con yếu đuối rồi. Có bài hát của Trái Kim Long đó mà trong nhà tập khóa rồi tôi có ông thầy rất thích, là Chúa không lầm khi dựng nên con ha. Mặc dù Ngài biết con yếu đuối lỗi lầm, mặc dù trái tim con chao đảo, không phải dâng một lần là xong luôn ấy, nhưng mà Chúa vẫn không làm. Chúa không làm thành sự. Tại sao mình sợ? Chúa không làm. Chúa là đường ngay, Chúa là đường thẳng, mình cứ theo Chúa thôi là đạt, đúng không? Nên chúng ta phải rất kia trông. Kế đến không phải cậu trông mà công nghiệp Chúa Giêsu không, kế đến còn có mẹ đứng đó nữa. Mẹ là không hạt tội chúng ta, đến với mẹ là an toàn rồi, mẹ không lấy roi ra mà quất đấy. Thành thử mình cứ bám mẹ mà đi thôi, cứ bám mẹ. Thành thử là mẹ sẽ ngăn chặn tất cả, mẹ sẽ thu xếp cho chúng ta, miễn là chúng ta cúi đầu vâng lời mẹ, kể như là để cho mẹ sửa chữa chúng ta đấy. Nên cái người mà thực lòng trông cậy thì sẽ có cái câu nói như câu nói của Thánh Teresa đồng Giêsu đó, câu nói rất tuyệt vời: dù tôi thấy lương tâm tôi đen đủi xấu xa bằng hết mọi tội người ta phạm, tôi cũng không thất vọng, nhưng chỉ phàn nàn sám hối rồi ném mình vào tay đấng cứu chuộc tôi. Đấy, thời đại của chúng ta cần có niềm hy vọng, cần có những chứng nhân của hy vọng. Ta thấy nhiều cái sự dữ, nhiều cái tin tức, toàn thiên tin nghe xong tức thôi. Bất công xã hội, gương mù, gương xấu, nghe xong là muốn đập bàn, đập ghế, muốn đập tivi luôn. Nhưng chúng ta biết giữa một thế giới vậy, nhưng mà Thiên Chúa đã yêu thương thế gian để nó được ban con một ngày cho thế gian. Chúng ta có lòng trung cây. Và vì vậy nên thưa các bà anh chị, trong giáo hội Việt Nam ta có Đức Hồng Yên Nguyễn Văn Thuận đấy. Ngài viết cuốn Đường Hy Vọng cũng rất tuyệt vời. Và Ngài giảng cho giáo triều Roma trong đại năm tháng 2000, nó chủ đề là gì? Chứng nhân hy vọng. Và cả cuốn sách về Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, một cuốn sách dày về Ngài, tựa đề cũng mang cùng một tựa đề đó là chứng nhân hy vọng. Thế giới là đầy tin buồn, đầy sự dữ, nhưng mà Chúa muốn mỗi người chúng ta phải giữ niềm hy vọng. Tại vì mọi cái sẽ qua đi, Chúa vẫn tồn tại. Và các list các thánh mỗi ngày càng gia tăng, đúng không? Các thánh chỉ, cái sổ của các thánh chỉ gia tăng thôi. Và điều quan trọng là chúng ta phải vào sổ đó của Chúa, phải vào sổ hàng sống. Còn ai ngã, cái đó là quyền của họ. Nhưng mà con số của những người vào thiên đàng mỗi ngày một gia tăng. Nên chúng ta phải có lòng trông cậy Chúa. Và tôi thấy một cái điều rất là đáng khích lệ trong thời đại chúng ta, đó là cái vấn đề cổ võ lòng sùng kính, lòng thương xót Chúa đấy. Nên căn bản của cuộc đời chúng ta là lòng thương xót Chúa. Nên tôi nói ở đây một lần là trong cuộc đời chúng ta không dựa trên đức công bình đâu, không bạn chị, không phải cứ mọi cái là chỉ trao đổi, không có đâu. Nhưng mà cái căn bản của cuộc đời chúng ta, nền tảng của cuộc đời chúng ta là lòng thương xót của Chúa. Chúng ta dựa vào đó, lòng thương xót Chúa sẽ đỡ chúng ta, sẽ thanh tẩy chúng ta, sẽ chữa lành chúng ta, sẽ thánh hóa chúng ta. Nên chúng ta phải giữ đức cậy chồng. Và muốn có đức cậy chồng, tôi lặp lại, là chúng ta phải đến với mẹ Maria. Tại các thánh đồng nói đó, là mẹ là nguồn cậy chồng của chúng ta. Trong kinh lạy nữ vương thì chúng tôi khấn cha thánh hay dòng thánh của chúng tôi hay trong hội thánh cũng vậy, là biết mình là nhiều khi mình hứa nhưng mà không giữ được ha, là phải xin ơn bền đỗ cậy trông đó. Thành được phải hướng về Đức Mẹ lạy nữ vương, mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy đấy, cậy chồng đấy, được vui nữa, sống vui cậy. Thế chúng ta phải có cái đó, phải có mẹ. Nên mẹ là nguồn cậy trông. Nhiều khi mình khiếp vía rồi chạy đến mẹ. Mẹ nguồn cậy trông, chưa có ai xin mẹ về không. Đấy, chúng ta phải vững lòng trông cậy nhé. Điểm thứ năm là được chia sẻ tinh thần của mẹ. Thực sự ở đây dùng một chữ được chia sẻ tinh thần của mẹ của Thánh Phaolô, nhưng mà sau này tôi sẽ nói thêm là tôi cảm thấy, tôi mới find out ra lúc vài năm gần đây thôi, 2-3 năm gần đây thôi, là nếu chúng ta sùng kính Đức Mẹ thực sự á, thì nó sẽ đến một cái vai khác, một cái nố khác, đó là dẫn đến lòng, sẽ đến cái lòng mà sùng mộ Chúa Thánh Linh, Chúa Thánh Thần. Tôi cảm thấy là whether or not mình thấy cái điểm đó rõ lắm. Tại Chúa Thánh Thần và mẹ Maria là hai đấng, là cái nguyên lý để thánh hóa chúng ta. Nên khi chúng ta thực sự tận hiến cho mẹ, chúng ta được chia sẻ tinh thần của mẹ, mà mẹ không có ý riêng, mẹ bỏ ý riêng hồi nào rồi. Thế là nơi mẹ chỉ là Chúa hoạt động thôi, mẹ chỉ giữ cái vị thế có mẹ, nhưng mà mẹ không có chương trình riêng. Nên thánh, một vị thánh mà Đức Gioan Phaolô đề nghị đã tôn phong, đó là thánh Maximilian Kolbe, lễ của ngài áp lễ Đức Mẹ lên trời đó, ngày 14 tháng 8 á, thì ngài rất có lòng sùng kính Đức Mẹ, nhất là Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cũng là quan thầy dòng cho quốc thế chúng tôi. Thì ngài hay nói là muốn khi làm gì đó thì thay vì ngài nói nếu mà Chúa muốn, thì ngài nói nếu Đức Mẹ muốn, same thing. Nhưng mà ngài dùng cái chữ với mẹ đó thì nó gần gũi hơn, mặc dù ý mẹ cũng là ý Chúa thôi, tại vì ý Chúa ở trong mẹ. Lạ lùng chưa? Cái điểm này là một cái điểm mà rất là sâu xa, ít khi chúng ta để ý đến. Nhiều khi chúng ta có cái lối sống đạo mà đặt Đức Mẹ với Chúa giống như đối kháng nhau á, cái đó là sai bét hết rồi. Tại nơi mẹ không còn phải là mẹ hoạt động. Như Phaolô còn nói được câu tôi sống nhưng không phải là tôi, mà Chúa Kitô sống trong tôi. Thì Phaolô, điều Phaolô nói như vậy á, đã thực hiện được Phaolô, nó không là gì hay là một phần rất nhỏ bé so với cái điều mà nó còn, cái câu đó nó còn thực hơn rất nhiều lần nơi mẹ Maria. Tại vì sự thánh thiện của thánh Phaolô không thể so được với sự thánh thiện của Đức Mẹ. Nên thành thử cái người nơi mẹ Maria, khiến ta kết hợp với mẹ, gắn bó Đức Mẹ, thì chúng ta được sống bởi tinh thần của mẹ. Và như vậy nó sẽ dẫn đến là chúng ta sẽ sống theo thần khí, cái rất là rõ ràng, nhưng mà rất là dịu dàng, nhẹ nhàng. Tại vì có cái chiều kích thánh mẫu, có chiều kích của Đức Mẹ ở trong đó. Nên cái đó rất là rõ ràng nhé. Ở đây ngài nói là khi mà Chúa Thánh Thần thấy trong tâm hồn nào cũng có Maria, bạn thanh sạch của người, Chúa Thánh Thần sẽ hiện xuống đổ đầy ơn phúc, đặc biệt là ơn khôn ngoan, để tạo được nhiều điều siêu nhiên vĩ đại. Đấy. Khi mà Chúa Thánh Thần làm việc rồi thì chúng ta sẽ trở nên vĩ đại. Vĩ đại không phải bằng những việc phù phiếm bên ngoài, mà bằng những cái việc đưa lại vinh quang Chúa. Và chúng ta thấy một cái, như tôi lặp lại đó, là chúng ta học cái vấn đề tận hiến cho mẹ ngày hôm nay, chúng ta có cái advantage, nó có lợi hơn cách đây 30 năm về trước nhiều. Tại vì chúng ta được chứng kiến một cái mẫu gương của người đã được thực hiện cái việc sùng kính cho mẹ mà cả thế giới biết đến và ca tụng mẹ bằng cái khẩu hiệu của ngài luôn, là Đức Gioan Phaolô. Thử hỏi xem lịch sử giáo hội từ xưa đến nay và từ bây giờ đến sau cũng khó có một vị nào có những cái tầm kích vĩ đại như Đức Gioan Phaolô. Và đây là tu đức của ngài nhé, ngài theo đường lối này nhé. Lúc trước không có lễ thánh Louis Maromonfo trong sổ, trong lịch phụng vụ của giáo hội, nhưng mà Đức Gioan Phaolô nhị ngưỡng mộ ngài, nên bây giờ đã có lễ của ngài. Và cứ bạn chị cũng nên nhớ để mỗi năm đến đó mình cũng nên cầu nguyện với ngài, đặc biệt là ngày 28 tháng 4, lễ nhớ tùy ý thôi nhưng mà có trong sổ của giáo hội đấy. Nên Chúa sẽ làm nhiều điều cả thể ha. Đó là điểm thứ năm. Điểm thứ sáu, tâm hồn được cải tạo giống Chúa Kitô nhờ mẹ. Chúng ta sẽ gẫm trong cái tuần thứ hai, bắt đầu từ Chủ nhật tới, chúng ta sẽ sang cái phần là thứ nhất là mình biết mình, thứ hai là nhờ mẹ, thứ ba là mến Chúa, ba tuần cái agenda như vậy. Thì khi về nói về nhờ mẹ Maria thì chúng ta nhìn á, Chúa Giêsu là quả trường sinh, thì muốn ăn quả phải trồng cây, thì chúng ta muốn có quả Giêsu phải trồng cây Maria.
Và chúng ta muốn đúc tượng phải có khuôn, thì Đức Mẹ là khuôn đúc nên Chúa Giêsu. Rất là những cái hình ảnh rất tuyệt vời. Nên chúng ta, khi chúng ta có Đức Mẹ là chúng ta có khuôn rồi. Chúng ta chỉ cần biến mình thành cái chất mềm lỏng để cho Chúa đổ vào cái khuôn Đức Mẹ, là chúng ta sẽ ra y chang, không khác tí nào, không khác Chúa Giêsu tí nào ấy. Chúng ta, Chúa sẽ nặng chúng ta nên giống Chúa, tâm hồn chúng ta giống Chúa. Nên ở đây Ngài nói rất rõ ràng nhé, nếu mà chúng ta thực sự yêu mến Mẹ, noi gương Mẹ, nhờ Mẹ, kết hợp với Mẹ, thì con người chúng ta sẽ được biến đổi. Từ con người tội lỗi trở nên con người thánh thiện, từ con người hèn nhát trở nên con người can đảm. Tại vì nó từ cái hệ quả thứ 5 nó đến cái 6 này không có gì hết á. Giống như là các thánh tông đồ đó, lúc đầu tranh cạnh với nhau, đứa nào làm lớn, nào làm nhỏ á, rồi lúc đầu nhút nhát á, rồi cuối cùng khi thần khí Chúa xuống biến đổi hoàn toàn, biết nhường nhịn nhau, biết can đảm làm chính Chúa, sẵn sàng chết vì Chúa, rồi hiên ngang hãnh diện không sợ ai cả, biết tha thứ cho kẻ thù. Gương của Tê-phan-ô, một mình Tê-phan-ô giảng, cả cái hội đường Do Thái, bao nhiêu tiến sĩ luật sĩ thua hết, tức tối giết Ngài, lúc Ngài chết xin tha cho họ về tội lỗi này, nói được lời tha thứ nữa đấy. Nên cái điểm thứ 6 là tâm hồn chúng ta được biến đổi để giống Chúa Giêsu. Điểm thứ 7, cái này cũng giống như là những cái lý do để chúng ta khích lệ thôi. Rồi cuối cùng là vinh quang Thiên Chúa nhé. Khi chúng ta thực sự tận hiến cho Mẹ thì có thể nói được chúng ta trở thành một Chúa Kitô khác, trở thành một Mẹ Maria khác. Và Chúa Kitô cả đời Ngài hoạt động, mọi sự hiện hữu của Ngài, hoạt động của Ngài, lời giảng của Ngài, các phép lạ của Ngài, mọi cái là hướng về vinh quang Thiên Chúa thôi. Nên thực sự nếu chúng ta sống đúng theo cái tinh thần tận hiến cho Mẹ, thì mỗi người chúng ta có thể nói được trở thành vinh quang của Thiên Chúa. Ta Ngài nhìn vào mỗi người chúng ta, và Ngài có thể nói về mỗi người chúng ta như là Ngài nói về Chúa Giêsu: đây là con ta yêu dấu, rất đẹp lòng ta. Ta sẽ, đó là những cái điều mà chúng ta phải suy, phải gẫm, phải ước ao. Tôi trở lại cái đức cậy đó. Nhiều khi chúng ta sống đức tin nó bệ rạc, nó không tiến bộ. Tại có một điểm rất quan trọng mà chúng ta phải cầu nguyện mỗi ngày đó, về cái điểm đó là vì chúng ta không để ý đến cái lòng chúng ta, trái tim của chúng ta, nó hướng về điều không để ý. Có bạn chị em thử suy nghĩ đó, là xem đâu là cái ước muốn mãnh liệt nhất của mình, thì nhiều khi chúng ta sẽ giật mình thấy cái ước muốn đó nó quá thế tục đi. Nên nếu mà chúng ta muốn có đức cậy trong ngắm Minh Côi, ngắm thứ hai mùa mừng, thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu lên trời, gì ái mộ, có nghĩa là hâm mộ, cái là desire. Thì cái ngắm đó là nó xin được đức cậy. Thế lòng chúng ta chân thì đạp đất, nhưng mà đầu đội trời và lòng hướng về Chúa. Nếu cái lòng ta không hướng về Chúa thì làm sao gặp Chúa được? Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha, nhưng mà thực ra Chúa ở cùng anh chị em mà anh chị em không ở cùng Chúa mới là cái kẹt. Nhiều khi Chúa ở với mình nhưng mà mình không ở với Chúa. Lòng mình là nghĩ đến tiền, lòng mình là nghĩ người nọ người kia, lòng mình nghĩ chức nọ chức kia, việc nọ việc kia, chẳng có chỗ cho Chúa ấy. Nên chúng ta phải xin Chúa biến đổi cái con tim của mình, là để cái lòng của mình á, là kể như là lúc nào cũng nhớ Chúa, thương Chúa, làm sao mà gần Chúa. Cái lòng chúng ta mà đổi cái ước muốn là chúng ta đạt thôi. Nên chúng ta biết, muốn biết mình là ai, cứ coi xem cái ước muốn của mình như thế nào ấy. Chúa hỏi các môn đệ câu hỏi đầu tiên, tôi thấy rất thích: các ngươi tìm cái gì vậy? Nhiều khi chúng ta tìm cái gì cũng phải tìm Chúa. Tìm được chữa lành, tìm phép lạ, tìm thú vui, tìm cái gì nữa, nó dứt gân, không có thì vẽ ra. Nhiều tờ báo vẽ tin vịt ra cho ta thích chơi. Hết chuyện là bắt đầu nói hẳn là xấu của ta, có chuyện nói ai vui mà. Tại cái lòng ta không có bình an, không có ở với Chúa. Đó là bảy cái hoa quả lạ lùng của đời tận hiến. Chúng tôi sẽ nói thêm về một số cái hệ quả của việc tận hiến Đức Mẹ sau này. Nhưng mà chúng ta để tiếp tục qua cái phần là bây giờ chúng ta phải tận hiến Đức Mẹ như nào đây? Thì đầu tiên chúng ta Như ở đây cha Thánh nói rất rõ nha, Thánh Mông Phương nói rất rõ là cái chính là con tim là tâm hồn không ai thấy được, nó bên trong nội tâm, không ai nhìn thấy. Nhưng mà chúng ta có hồn, có xác, có bề trong mà cũng phải có bề ngoài. Thành thử chúng ta phải lưu ý, và tất cả những cái phương thức như chúng ta có cái tập chuẩn bị những cái bài gẫm là cái hình thức giúp chúng ta hướng lòng lên Chúa. Chúng ta chỉ trong giây lát ta muốn là được thôi, nhưng mà chúng ta phải có một cái chuẩn bị lâu dài như vậy, để đến ngày tận hiến cho mẹ chúng ta được chuẩn bị chu đáo, chúng ta làm với tất cả ý thức thì nó có một ảnh hưởng lâu dài hơn. Nên chúng ta vừa có bề trong mà vừa có bề ngoài. Thì Ngài chia ra ở đây những cái việc bên ngoài là những việc chúng ta có thể nhìn thấy, có thể kiểm soát được. Rồi còn việc bên trong tức là cái tinh thần. Thì ở đây cái việc bên ngoài ấy, đầu tiên là chúng ta phải có lễ dâng mình sau khi được chuẩn bị. Và chúng ta phải chuẩn bị chu đáo. Và tôi lặp lại, cứ bạn chị nên để ý cái ngày đó là ngày hồng phúc của mình. Và thường thường Chúa rất tế nhị, Chúa sẽ ban những món quà đặc biệt trong những cái dịp hồng phúc đó. Tôi nghiệm thấy như vậy trong mấy chục năm vừa qua. Thì Ngài đề nghị đúng là 33 ngày tất cả, 21 ngày 3 tuần với cộng thêm 12 ngày nữa. Nhưng mà ở đây mình simplify nó, mình làm 3 tuần thôi. 3 tuần thôi. Thì tuần thứ nhất thì chúng ta đã bước vào, hôm nay là ngày thứ mấy? Gẫm về cái gì? Khốn cho thế gian. Khốn cho thế gian ở đây đó là khốn cho cái tinh thần đặt mình làm chủ á, chứ không phải khốn cho thế gian là ra ngoài thấy người ta cái gì cũng có thế gian, bài bác không phải vậy đâu. Không phải thế gian là thiên hạ đâu, thế gian là cái tôi của mình đấy. Như Đức cũng Đức chào Phương Trân xin cách nghĩa, thế gian đây á là the primacy of the self, tức là cái sự ưu việt của cái tôi. Cái tôi là thế gian ấy, mà Thánh Phaolô dùng chữ là xác thịt á. Xác thịt là cái ý riêng của mình á. Cái Thánh nói giết được cái ý riêng là không còn hỏa ngục nữa. Bỏ được ý riêng là đạt thôi. Nên tuần thứ nhất Thánh Mông Phô nói là chúng ta xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết con trước phải biết mình. Cái hồi nãy là hoa trái là tự nhiên được mẹ, thì cũng bà anh chị phải biết mình. Ở đây là các Thánh là ở chỗ khác Thánh Mông Phô nói về vấn đề tích cực, nhưng mà ở đây á, là ngày dựa trên đức khiêm nhường trước. Khiêm nhường phải biết mình. Ngài dùng những chữ như của Thánh rất là cụ thể. Ngươi biết ngươi là gì không? Trước kia là gì biết không? Là bụi đất thôi, chút bùn thôi. Bây giờ là gì biết không? Hữu phần. Ý nghĩa hả? Phải xác mình đó. Rồi mai này làm gì biết không? Mai này làm mồi cho giòi bỏ đấy. Còn ai không muốn thì chắc phọc môn vào, nhưng mà cũng tiêu thôi. Đó là phần xác mình. Nên xin cho con được thấy mình là ai trước mặt Chúa. Nhưng ở đây tôi thêm vào phần như thế này, trong cái sách mà cái cuốn nhỏ hơn của Thánh Mông Phô là The Secret of Mary, là bí quyết trên nữ Maria, thì Ngài nói rằng anh có biết không, bạn có biết không, bạn là người Chúa yêu thương và Chúa thương mình kêu gọi cao cả. Cao cả của cái con người chúng ta, nhiều khi chúng ta phải hai mặt nhé. Một mặt là nó biết cái thân phận yếu đuối tội lỗi hư vô của mình để mình khiêm nhường. Nhưng đằng khác cũng về biết mình thôi, chứ chưa nói đến biết Chúa nhé. Biết mình trong Chúa đó thì cái mặt tích cực rồi. Một cái chuyện này thôi làm đủ vui rồi. Mà nhiều khi mình không có chịu biết mình cho đủ, thành thử mình cứ tìm niềm vui ngoài mình thôi. Là phải có người ta khen, phải người ta dúi tiền cho, phải người ta kia ca tụng mới vui. Thì như vậy là mình để cho cái niềm vui, cái hạnh phúc mình lại được người khác rồi, đúng không? Bây giờ mình tìm niềm vui ngay trong lòng mình nè. Thiên đàng hoàng ngục ở trong trái tim của chúng ta. Thì giờ tôi biết rồi, mình là con Thiên Chúa. Rõ ràng Chúa thương mình chắc chắn, không thương sao dựng lên tối. Rồi gì nữa, thập giá Chúa Kitô. Như là Phaolô nói đó, tôi không muốn vinh quang gì ngoài thập giá Đức Kitô. Có nghĩa là Chúa thương tôi, Chúa chết vì tôi. Kinh khủng. Bây giờ mà trong cuộc đời của ông bà anh chị mà mình nhớ có người bạn nào họ chết vì mình, chắc là cả đời không bao giờ quên người đó, đúng không? Đúng mà, con mỗi Chúa chết mình quên quấy. Hay nhớ cũng người lúc nói Chúa chết mọi người mà không hề vốn.
chúng ta bạc lắm. Nên ngay cái biết mình á là mình biết mình là ai, là cuối cùng Chúa thương mình cuối cùng. Và Thánh Môn Phô nói đó, Chúa thương mình, Chúa muốn mình ngay đời này thánh thiện bằng sự thánh thiện của Chúa, rồi sau này được chia sẻ vinh quang của Chúa luôn, chứ không phải vinh quang của ai khác. Cái đó là không thể tưởng tượng, nó kinh khủng lắm. Nên các thánh mà nhận ra, các thánh trời ơi, các thánh vui vô cùng mà mình không nhận ra điều đó. Tôi hy vọng tương lai tôi bảo với cha bề trên nào, về cái lớp mà về căn bản về lòng tin á, tôi muốn đặt tên cái lớp là thực đẹp hơn mộng. Mà thật như vậy, nhưng toàn nói chuyện thật. Cái có lần nó nói chuyện cái gia đình nói rằng có thật không cha, Chúa tôi nói gì đấy, tiền này có tiền không, nó có thật không? Sự thật như vậy chứ một đùa đó, không thật vậy tôi vào đây làm chi, tu làm chi vậy? Không thật là tôi mát dây điện rồi, dẫn mặt thật á. Nên không thật sao có thắng được đạo chết làm chi vậy? Đấy. Nên nhiều khi chúng ta không để ý cái chuyện đó. Nên chúng ta hãy cái biết mình nha. Mà nếu chúng ta biết mình được Chúa thương mình đủ quá rồi, là mình bắt đầu mình làm thợ lặn, tức là tránh, tức là chuyện gì cần lắm mới ra xuất đầu lộ diện, chứ không phải lo lắng là forget me not, cứ sợ người nọ để quên mình, mà mình quên Chúa không thẳng đề. Thế được, chúng ta nếu chúng ta thực sự biết Chúa, biết mình trong Chúa, mình bình an lắm, mình chẳng phải đi đâu ấy. Tôi thấy có hiện tượng nhiều khi cái người gọi là người ta cứ suy bụng ta ra bụng người xa bét hết. Nhiều khi bóng thầy nhà tập bóng gần hết khóa bóng nói chắc mà chúng còn đi cho buồn lắm không, mình thở phào nhẹ nhõm, mấy ông đi tôi đỡ công việc chứ có gì đâu. Cha mình buồn lắm, mình khỏi bị bó giờ mà người ta cứ tưởng mình là ở nhà dòng mình buồn lắm. Chúa có Chúa ở đây buồn gì mà không biết. Nhiều khi có những lần đi giảng cái tâm tôi đi, mình đang thinh lặng đi dạo lần chuỗi đang áp phê, có người đến thấy cha buồn buồn ra nói chuyện với cha. Mình phải đức bác ái, mình tiếp trên người ta nói thôi mau mau cho rồi đi, mà mình đức bác ái mà họ nghĩ là họ an ủi mình. Nhiều khi đổi hướng hết không. Nên mình phải biết mình là ai, phải biết Chúa là ai mình. Nên các thánh làm thợ lặn là vậy, các thánh là thích ở tu, thích ở trong nhà. Nên tôi nghĩ, tôi quan sát trong nhà dòng của tôi đó, cứ cha nào thầy nào hay là các anh nào vào mà trong dòng cứ ngứa chân ngứa cẳng muốn chạy ra ngoài, chắc cái đó mà trên tu. Chân không tu thì chạy chung lúc hết. Càng nghĩ bao lên cái đèn nữa, cái chân chưa biết tu thì cứ chạy lăng nhăng. Mà đó tu sĩ nó dởm thôi. Tại tu sĩ thật là mình đi tu là vì Chúa. Mà đây mình ở nhà rồi lại nói là không có việc làm. Để chúng tôi nghĩ việc nói như đức cầu kỹ thuật, nghề của con là cầu nguyện mà không có việc làm. Nên tôi nói là trời ơi, tu sĩ thức dởm nhiều lắm. Bề trên bảo tôi đi giảng là cái này nó interfere với việc của tôi chính của tôi nhá. Tôi đi sáng nay tôi giảng á, là cái này là nó interfere với cầu nguyện của mình. Tất cả những công việc đó là interruption vì đức ái thôi. Còn cái job của mình là cầu nguyện mà. Chúa nói ra rằng, Chúa nói đúng ra thành căn cước của con là ghi vào nghề của tôi là cầu nguyện. Ấy vậy mà tại sao tôi tài năng như vậy bề trên không cho tôi đi giảng chẳng hạn? Hay chẳng ai mời tôi giảng cả. Cho anh giảng gì giờ? Lòng anh trống trơn à, chân anh chạy suốt à, nhưng tay anh thích vơ vào. Mở miệng là cha cần nó, cha cần cái kia. Trời ơi, dụ dỗ người ta. Lo bốc tiền thiên hạ hay là bốc của cải, nghe ta ca tụng, cái chỗ lòng mình hướng vào đó, đâu có chỗ ý nào cho Chúa đâu. Cả anh đi giảng gì giờ? Thế nhiều khi mình không biết mình, không biết cái hạnh phúc của mình là người con cái Chúa. Nên cái tuần đầu tiên là chúng ta phải xin ơn biết mình, mình đang đi về đâu, mình là gì trước mặt Chúa. Nên chúng ta biết, ngoài những cái căn bản là chúng ta tội lỗi là kia, nhưng mà chúng ta biết cái tội lỗi chúng ta không ngăn trở, tại mình có tội, thành thử mới cần đấng tha tội. Thành thử chúng ta là tội nhân thì đã có đấng tha tội, đấng chuộc tội. Là bệnh nhân đã có bác sĩ linh hồn là Chúa Giêsu. Mà bác sĩ là bác sĩ đại tài, chết còn cứu được đấy mà. Ta là sự sống và sự sống lại mà. Thành thử không có màn bác sĩ chê, nhưng có màn chê bác sĩ. Nên là trong đời sống tâm linh, chúng ta có đức tin, không có gì mà sợ hết. Tôi lặp lại, không có màn bác sĩ chê, nhưng mà có màn chê bác sĩ. Có bệnh thể xác thì bác sĩ chê là amen rồi. Mà có lần bác sĩ chê mà cha sức dầu lại sống lại, khổ quá. Rồi sống nữa ít năm nữa. Có những người như vậy nhưng mà hiếm. Thành thử, chúng ta phải biết mình là ai nhé, cái đó rất quan trọng. Điểm thứ hai, chết biết mình. Thứ hai là xin cho được hiểu biết, yêu mến và noi gương Đức Mẹ. Cái tuần thứ hai là về Đức Mẹ. Chúng ta phải học hỏi, suy tư để nhận ra cái vẻ đẹp của mẹ, cái quyền năng của mẹ, cái tình thương của mẹ và cái vai trò của mẹ quan trọng từng nào trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Tuần thứ ba, đó là cùng đến chúng ta là nhờ mẹ đến với Chúa Giêsu. Tuần thứ ba, chúng ta sẽ nên hiểu biết và yêu mến và hiệp nhất với Chúa Giêsu trong Chúa Thánh Thần để đến với Chúa Cha. Đây là cái lý tưởng cuộc đời chúng ta. Cái cả cái tu đức Công giáo, cái lòng tin Công giáo là hướng về Chúa Giêsu và khuôn mặt dịu hiền khả ái của Chúa Giêsu đáng yêu đáng mến vô cùng. Nhưng mà khổ cái, những nhà dạy giáo lý, những nhà thần học hay là những con người có trách nhiệm hướng dẫn đức tin, nhiều khi bóp méo khuôn mặt của Chúa Giêsu bằng cái lối giảng dạy, nhiều khi cằn cỗi khô khan không sắc tín của mình, và nhất là bằng đời sống gọi là rất là xa lạ với đức tin của mình. Ai tin cha nói Chúa người trong thể hả? Thế ngày hôm nay tại sao mà cha không ở nhà với Chúa, cha đi ra ngoài này chơi hoài vậy? I don't believe you father. Sao tin được? Không tin được. Rồi anh bảo anh tin Chúa, mỗi lần tham gia lễ là được chiêm ngưỡng Chúa với lại được thông dự vào cái kiểu thương khó của Chúa. Thế hôm nay đi lễ, thôi tôi chỉ lễ Chúa Nhật thôi, nó hỏng nữa rồi. Rồi anh tin là Chúa Minh Côi giúp anh kết hợp với Chúa mẹ anh có lần Chúa ông không? Thế hỏi những câu ba căn bản thì thua hết rồi. Chúng ta nhiều khi chúng ta không có hiểu và không có thực sự mến Chúa. Nên cái cùng đích chúng ta phải khao khát yêu mến Chúa, tìm Chúa, yêu Chúa. Nên tôi lặp lại ở đây, nếu hạnh phúc của mình là yêu mến Chúa thật, thì cái câu của Thánh Phaolô là phải nói là nếu chúng ta sống niềm tin đúng á, không có người nào mà lạc quan một cách chính xác như người Công giáo. Phaolô nói là sao? Đối với những ai yêu mến Chúa thì người đồng công cộng tác biến mọi sự nhé, nên tốt nên lành. Mà thực sự là như vậy, đó là lời Chúa, không phải lời tôi. Và nhiều khi nó không tin, ta để chỉ có một chiêu duy nhất thôi, cứ mến Chúa đi. Ông ấy tôi nói đó, cứ yêu đi và làm gì cũng được. Yêu đây là yêu mến Chúa, mà khổ nỗi nhiều người cứ đưa câu đó gán vào cái tình yêu trần tục, thấy là yêu đi làm gì, thấy chúng còn chưa lấy nhau mà có thương nhau lắm, ở nhau thoải mái tầm bậy, cái đó phạm tội. Nó con yêu mà yêu cái gì kỳ cục vậy? Yêu đây là yêu tình yêu Chúa, là tình yêu. Yêu đây Phaolô thánh ông ấy từng nói cứ yêu đi rồi làm gì cũng được. Nếu mình mến Chúa rồi thì mình làm tất cả mọi sự đẹp lòng Chúa, và tất cả những điều mình làm đều là điều tốt, không thể là điều tội được, tại vì nó được hướng dẫn bởi chính thần linh thánh ái của Chúa, với thần tình yêu của Chúa là thánh thần Chúa. Nên đó là ba tuần chuẩn bị nhé. Đợi điểm kế đến là đọc kinh vòng hoa Đức Mẹ. Đây là một việc sùng kính thôi, nó không nhất thiết, nhưng mà thánh Mông Phô giới thiệu ở đây, ở cái cuốn tận hiến cho mẹ, nó ở trang số 49 á, là trong cái tuần thứ hai tuần tới chúng ta khi cầu nguyện với Đức Mẹ, chúng ta mở cái trang 49 ra trong cái cuốn tận hiến cho mẹ, thì chúng ta sẽ đọc cái chú ý cái kinh vòng hoa đó, gồm một kinh lạy cha, rồi ba kinh lạy cha, ba kinh sáng danh và 12 kinh mừng chia làm 3 phần đó. Chúng ta sẽ đọc cái đó để ca tụng những nhân đức của Đức Mẹ, ca tụng những ân sủng đặc biệt của mẹ, quyền năng của mẹ và lòng thương xót của mẹ, tình thương của mẹ. Nhưng mà cũng có một cái điểm ở đó thánh Mông Phung nói đến, nhưng mà trong truyền thống á, cứ bảo anh chị em cần biết luôn chút, là người ta hay nói Đức Mẹ thì vô vàn vô số nhân đức, nhưng mà về căn bản tu đức người ta hay nói đến 12 nhân đức. Tôi nhớ kỷ niệm hồi đó tôi đi đến nhà bà chị họ tôi trên kia, ông anh rể, ông ấy tối đấy ông nhắc các con đọc kinh á. Ông nhắc thôi tối nay đọc 12 kinh kính mừng, kính 12 nhân đức mẹ. Cái đọc kinh xong cái hôm sau tôi kêu mấy anh ấy, rồi anh ơi anh đọc 12 kính 12 nhân đức mẹ. Thế anh biết 12 nhân đức là gì không? À, anh cũng không biết, nó thấy người ta nói vậy.
lành.
Trời ơi, bố dạy con đọc 12 kinh kính mừng kính Đức Mẹ. Kính 12 nhân đức Đức Mẹ, lúc hỏi 12 nhân đức Đức Mẹ là gì không biết. Nhiều khi chúng ta làm, nó là thấy người ta làm mình cũng làm mà không biết. Nên cứ bạn chị, một trong những điều có thể là làm được mặt tu đức á, như tôi recommend ngày trước là chúng ta đọc bài kinh kính mừng kính bài sự đau khổ Đức Mẹ cũng như xin bài ơn Chúa Thần. Nhưng mà nếu các bạn nào em thích về tu đức có thể đọc 12 kinh kính mừng thì kính 12 nhân đức Đức Mẹ. Thì 12 nhân đức đó là gì? Thứ nhất, ba nhân đức đối thần tin cậy mến. Đó là đối với Chúa phải có ba nhân đức rất căn bản nhé. Kế đến là bốn nhân đức chính hay là bốn nhân đức luân lý, là moral virtues hay là cardinal virtues. Cái bốn nhân đức này thì bất cứ người nào thuộc tôn giáo nào cũng cần phải có, nhưng mà cái mặt tu đức của chúng ta khi chúng ta được Chúa hướng dẫn thì nó mang cái chiều kích siêu nhiên nữa. Đó là bốn nhân đức là khôn ngoan này là prudence chứ không phải là cái ơn khôn ngoan Chúa nào đâu, tức là giúp chúng ta biết tính toán, biết sắp đặt công việc rồi học hành sao cho thành tựu, làm ăn thành tựu chẳng hạn. À, khôn ngoan nhé. Rồi công bình, tức là không có ăn gian ăn trận người ta. Công bình. Thứ ba là can đảm. Can đảm. Thứ bốn là tiết độ, biết chung biết quân bình. Đó là bốn nhân đức, bốn nhân đức luân lý. Rồi kế đến ba nhân đức dựa trên ba lời khuyên phúc âm. Quý ông bà giờ anh chị em không khấn nữa cũng phải giữ các ba nhân đức. Đó là đức vâng lời, đức trong sạch và đức khó nghèo. Rồi kế đến là hai nhân đức đặc biệt của Chúa Giêsu là khiêm nhường và hiền lành. Đó là 12 nhân đức. Nếu một cô bà anh chị em nào có đọc mẹ, nói con cái mình đọc 12 kinh kính mừng kính 12 nhân đức mẹ thì phải biết. Nó hỏi là cái mình á khẩu là kỳ lắm. Thì đó, bạn anh tôi cũng đơn cho nó hỏi, ông anh tôi cũng ngược mấy đứa cháu. Bố nó bảo đọc, không bố nó không biết. Rồi cái điểm thứ ba là mang xiềng xích hoặc vòng sắt. Cái này thời của Thánh Mông Phô, thì Ngài muốn dùng ngay bên ngoài, nếu khi Ngài đeo xiềng một đền tội đó, thì nói xiềng đây là mình là nô lệ của Chúa, rồi bị cột vào Chúa và mẹ. Thì ở đây, cứ ông bà em không cần như vậy, thì trong cái ngày tận hiến cho Đức Mẹ, nếu chúng ta muốn, chúng ta có thể đeo ảnh Đức Mẹ, chẳng hạn như tôi có ảnh Đức Mẹ với những tội đây chẳng hạn ha. Một cái hình thức nào đó, hoặc là đeo một cái dấu chỉ bên ngoài, thí dụ như tôi có cái nhẫn này, 30 năm về trước ha. Năm 77 thì khi tận hiến Đức Mẹ rồi thì nhờ cha đến hướng làm phép nó đeo vào. Thì đó mình biết cái dấu này nhắc ở mình nó tận hiến Đức Mẹ đó, vậy thôi. Nó có cái dấu bên ngoài để chỉ rằng I belong to Mary. Như là quý anh chị lập gia đình á, mình có nhẫn cưới để nói rằng mình đã thuộc về người bạn đời của mình. Thì cái vòng hay cái nhẫn hay là một cái ảnh mình đeo trong người mình để là cái dấu chỉ bên ngoài nó không quan trọng. Nhưng mà nó là cái sai nhắc nhở mình là mình thuộc về Đức Mẹ. Rồi điểm thứ tư là phải tôn sùng mầu nhiệm nhập thể. Và đặc biệt là chúng ta giữ truyền thống đọc kinh truyền tin như đã nói trước. Và kế đến là năng đọc kinh kính mừng và lần chuỗi thật sốt sắng. Cái này rất quan trọng nên tôi mới hỏi quý ông bà anh chị ấy, một cái lý tưởng nhất tôi ao ước nhất là ước mong rằng sau khóa học này và quý ông bà anh chị làm sao tối thiểu cố gắng mỗi ngày ít nhất để cố gắng giữ lấy chuỗi 50. Mình người nhớ rồi. Còn ai để trước giờ chưa hề biết đọc kinh là gì đó thì ít nhất là 10 kinh kính mừng đi, rồi từ từ upgrade nó lên. Chứ đừng có giữ một chuỗi là 10 năm sau đó cũng chỉ có một chuỗi thôi đủ rồi. Cha nhá là amen này. Mình là phải trong đời sống thiêng liêng phải thăng tiến. Chứ mình cứ dâng trên đại chỗ là chết. Phải thăng tiến. Chứ còn nhiều người á, có đọc ngày chuỗi đủ rồi cha, rảnh rỗi ngồi chơi thôi, phí của giời. Mỗi lời kinh mình đọc đẹp lòng Đức Mẹ kéo bao nhiêu ân phúc, biết vậy mà không làm. Mà không có tin vậy không nữa. Trong đó đi làm ngoài thì nó cho làm overtime là làm tới luôn. Rồi có job, mình bảo mà có job kia cao hơn là bỏ liền, không có thương xót, no mercy. Tôi hay hỏi mấy người giữ mức tối thiểu, thế đi làm có muốn minimum pay không? Không. Ý mà được đạo đức thì giữ tối thiểu lễ ngày Chủ nhật và các ngày lễ buộc của Catholic. Còn là chỗ mình cười thôi, có đọc kinh kính mẹ ba kinh mừng nó đủ rồi, chà đọc nhiều là dùng đọc nhiều mà chia trí chi bằng ít khỏi lo ra. Nhưng mà cái người chỉ đọc ba kinh nó vẫn chia trí thôi. Nhiều khi chúng ta có đủ mà cái excuses nên chúng ta phải nhớ ở đây những cái lời rất đẹp nhé. Nên kinh kính mừng rất là
Tôi có nhiều tích chuyện về kính mừng, nhưng mà nên nói tóm lại ở đây là ở đây thánh Mông Phô dùng một chữ này, cái câu này nghe đã lắm nhỉ. Đức Mẹ nói với lại Trần Phước La Roche nhé: con phải hiểu và phải nói cho người khác biết rằng kinh kính mừng là kinh đã cứu rỗi nhân loại. Vậy ai coi thường hoặc đọc kinh này cách lôi thôi, đó là dấu gần chắc người đó sẽ mất linh hồn đời đời. Nhưng kinh kính mừng rất là kỳ diệu. Trước khi làm gì, dâng cho mẹ đọc một kinh kính mừng, ếm vào đó, yên tâm. Ở đây, còn ở đây thánh Mông Phô nói, và tôi cũng mượn lời của ngài nhé. Nhờ là nó ngọt ngào, nó đã thì thôi. Và tôi tạ ơn Chúa một cái điểm, nhiều khi tôi nghĩ, nhiều khi mình Chúa sắp đặt hết à. Đúng năm Minh Côi ấy, mình được giảng lễ Đức Mẹ Minh Côi ở Đạo Thân Mẫu đấy. Tôi đọc cái này, nghe thấy nghe. Mình kêu người ta mấy chục ngàn nghĩa, mỗi ngày đọc kinh kính mừng là Đức Mẹ được mấy chục ngàn kinh kính mừng. Nha. Các bạn nô lệ của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, người đã được Chúa chọn, bạn hãy hiểu cho rằng kinh kính mừng là kinh tốt nhất sau kinh lạy cha. Đây là lời ca tụng hoàn hảo nhất mà bạn có thể dâng lên mẹ, vì đây là lời chúc tụng chính Thiên Chúa đã sai một đại sứ thần mang đến để làm vui lòng mẹ. Lời ca tụng này có mãnh lực sâu xa thầm kín trong tâm hồn, đến độ Maria vui lòng chấp nhận mang thai ngôi lời nhập thể, dù con người Maria rất khiêm tốn. Và đây cũng là lời chúc tụng mà chắc chắn bạn sẽ được lòng mẹ nếu bạn đọc thực hành hoài. Đọc kinh kính mừng cho chăm chỉ, sốt sắng và khiêm nhường. Các thánh đồng công nhận ta sẽ đuổi được Satan địch thủ, và như dùng búa đập tan chúng, thánh hóa ta, làm cho thần thánh hoan hỷ, là khúc ca mê ly của người Chúa chọn, là ca vịnh của tân ước làm vui lòng mẹ và làm sáng danh Chúa Ba Ngôi. Kinh kính mừng là sương trời làm cho tâm hồn được sung mãn, là nụ hôn yêu thương trắng trong mà ta tặng mẹ, là đóa hồng thắm tươi ta trao mẹ, là viên ngọc quý, là bình thuốc thơm quý giá, là của mỹ vị thần lương ta dâng lên mẹ. Đó là câu các thánh thường ví. Vì lòng tôi thương bạn trong Chúa Giêsu và Mẹ Maria, tôi van xin bạn không những đọc kinh vòng hoa mà còn nên lần hạt 50 mỗi ngày, tốt hơn nữa là lần 150. Và tôi chua thêm 200. Năm sự sáng 250, thêm 5 hồi nhận thánh thể nữa. Nhưng mà cha thắng Alonso của tôi là overdue nữa, làm 8 chuỗi mỗi ngày. Tôi biết có những người giáo dân ở Houston có những người làm được như vậy rồi. Rồi tới giờ cuối cùng, bạn sẽ nhớ ngày này, giờ này bạn vừa gặp tôi, nghe tôi, đúng là ngày hồng phúc cho bạn. Nếu gieo gió gặt bão, gieo phúc lành của Chúa Giêsu và Maria, bạn sẽ gặt hái phúc lành đời đời. Amen.